vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ thưa, chào cô Phạm Đoan Trang. Được biết rằng là cô nhận làm người đại diện cho nhà xuất bản tự do và điều này gây ra một cái sự ngạc nhiên cho một số những nhà quan sát, bởi vì trong một thời gian rất là ngắn, nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt những người lên tiếng, chẳng hạn như là bắt nhà văn Nguyễn Tường Thụy, bắt nhà báo Phạm Thành, bắt nhà thơ Trần Đức Thạch. Năm ngoái thì Phạm Chí Dũng vẫn còn bắt. Và ngay sau khi bắt Nguyễn Tường Thụy thì họ đã giữ Nguyễn Anh Tuấn trong một ngày. Cái việc mà cô nhận lời làm đại diện cho nhà xuất bản tự do, một nhà xuất bản đang bị săn lùng, phải chăng đây là một sự thách thức ra mặt với nhà cầm quyền thưa cô?
Có lẽ tôi không ý thức được đây là thách thức. Bởi vì thực ra cái nhà xuất bản tự do thì muốn có gương mặt đại diện từ lâu rồi. Dù sao chăng nữa thì muốn thúc đẩy văn hóa đọc, muốn nâng cao văn hóa đọc của người Việt Nam, muốn quảng cáo nhiều sách hơn, muốn cuốn sách đến tay người đọc. Vậy cho nên là đó, cái nhu cầu đó thì có từ lâu rồi. Nên là đến hôm nay thì tôi thấy là tôi cũng như nhà xuất bản tự do rất mong có người giúp cái việc làm đại diện, nhưng mà cũng không có ai cả. Thì là tôi nhận. Tôi cũng không nghĩ là nó là một cái thách thức gì với cả nhà xuất bản.
Thưa cô, làm sao mà cô có thể thực hiện được trong khi bản thân cô rất là khó khăn trong việc cư trú và cũng phải cố gắng tránh cái sự bắt bớ? Và nhà xuất bản tự do thì làm nhà xuất bản bị săn lùng và hoạt động trong cái tình trạng mà không được cấp phép. Thế thì làm sao cô thực hiện được là gương mặt đại diện, và làm sao cô quảng bá được nhà xuất bản thưa cô?
Dạ, tôi thì cũng như các thành viên khác của nhà xuất bản thôi, là tất cả đều ở trong tình trạng là phải hoạt động kín, bị công an săn lùng, chúng tôi không thể ra mặt. Cái việc làm đại diện của nhà xuất bản tự do thì hoàn toàn không nghĩa là tôi có thể tổ chức họp báo ra mắt sách. Nó không giống như một người đại diện khi hoạt động bình thường ở Việt Nam. Cho nên chắc chắn là cái sự xuất hiện của tôi với tư cách người đại diện ấy, thì nó cũng giống như từ trước đến nay, tức là nó chỉ ở trên mạng, nó không thể diễn ra tại nơi công cộng, nó không thể diễn ra ngoài trời, nó không thể trong những sự kiện mà có thể đi các nơi mà khảo sách được. Thật sự là một hoàn cảnh rất là khó khăn. Trước giờ vẫn thế, và tôi nghĩ là đại diện của nhà xuất bản tự do thì cũng vẫn thế, chứ không có nghĩa là tôi có thể xuất hiện công khai, đi lại công khai được.
Trong lần trước cô cũng nói rằng là nhà xuất bản tự do đã thu hút một cái lượng độc giả rất là đáng khích lệ. Cái việc mà người ta tới với nhà xuất bản tự do ngoài cái nhu cầu đọc thì nó còn là cái gì nữa thưa cô?
Tôi nghĩ là những người đọc của nhà xuất bản tự do thì ngoài nhu cầu đọc, họ còn có lòng dũng cảm, mà phần nào đó là cả thì ý thức trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng. Họ quan tâm đến chính trị, quan tâm đến xã hội, quan tâm đến đất nước, các vấn đề của đất nước, tìm đọc những cuốn sách của nhà xuất bản tự do. Và rất dũng cảm nữa. Như chúng ta đều thấy là cả thời gian suốt hành thời gian thành lập của nhà xuất bản tự do từ năm đầu năm 2019 đến nay, thì công an không chỉ đàn áp các tác giả, các cây viết, không chỉ đàn áp các in, không chỉ đàn áp các shipper, mà một tiền lệ chưa từng có, họ bắt cả độc giả, bắt rất nhiều. Mùa thu năm ngoái họ bắt hơn 100 độc giả toàn quốc, bắt về đồn, đe dọa, đánh nhiễu. Thành ra là tôi luôn tin rằng là những người đọc thật sự rất dũng cảm và rất mê sách và rất là có ý thức với cộng đồng, với đất nước thì mới đọc, mới dám chấp nhận những cái rủi ro như vậy. Chứ còn một người bình thường tại sao lại phải đọc sách này mà khổ thế?
Vâng, cái việc người mua sách tham gia vào những hoạt động sách ngoài cái sự can đảm còn là một sự thể hiện tình cảm của mình với những cái người mà đang bị áp bức. Thì không biết là ở trong vai trò của mình liên quan tới nhà xuất bản tự do thì cô có nhận thấy cái điều đó không thưa cô?
Trải qua hơn một năm giám sát các hoạt động của xuất bản tự do, tư cách là một tác giả, kiêm là một độc giả luôn, tôi nhận thấy những sự thật rất là thú vị, rất là những điều rất là đáng quý ở Việt Nam, mà cũng là những điều mà chính quyền công an chỉ cũng rất là ghét. Tôi nhận ra một điều là thứ nhất là văn hóa đọc của người Việt Nam không hề thấp. Nếu có thấp, nếu chúng ta tưởng nó thấp thì đó là do kết quả của những cái chính sách kìm hãm cố ý từ phía quyền, tức là ví dụ quyền không khuyến khích đọc sách, quyền không đưa việc đọc sách vào thành một cái bắt buộc, yêu cầu bắt buộc trong nhà trường. Nền giáo dục Việt Nam không yêu cầu học sinh viên phải đọc sách, nhất là những cái sách mang tính khai trí là không người đọc, thậm chí họ tìm cách giấu đi, không đặt đến. Tuy nhiên Việt Nam có người đọc sách là do cái hậu quả của cái chính sách kìm hãm đó của nhà quyền. Còn bản thân cái ngành xuất bản ấy, thì kiểm duyệt chặt, và các nhà xuất bản tất nhiên sẽ chọn phương án an toàn và không bao giờ họ dám liều đi vào những mảng chính trị, nhất là chính trị đối kháng, không bao giờ họ dám đi vào những vấn đề nó gai góc. Thế cho nên là nếu chúng ta nói văn hóa đọc Việt Nam thấp thì phải nói đó là do một là do bản thân cái hệ thống giáo dục dưới sự cầm quyền của nhà cộng sản thì không khuyến khích đọc, và thứ hai là do bản thân các nhà xuất bản không chủ động mang sách đến với độc giả, chứ văn hóa đọc của người Việt Nam là theo. Và đặc biệt họ khao khát được đọc, họ khao khát sự thật. Những cuốn sách ví dụ viết về lịch sử Việt Nam, nhất là lịch sử chiến tranh chẳng hạn, những câu chuyện nội chiến, những câu chuyện hậu chiến, những câu chuyện cung đình, những câu chuyện ở trong diễn ra trong đảng cộng sản ấy, thì người ta đọc nhiều lắm. Ví dụ như cuốn Đêm giữa ban ngày của tác giả Vũ Thư Viên ra đời năm 1997, và đến năm ngoái thì xuất bản tự do có tái bản thì bán rất là chạy, người ta mê lắm, người ta mê cuốn sách đó của ông ấy. Chị Bình Dân cũng là một cuốn được mê. thì tôi nghĩ rằng đầu tiên là độc giả yêu thích cái cuốn sách nói sự thật, mang lại cho họ kiến thức thật sự, thích hữu ích, cẩm năng nơi tù, chính trị bình dân, rồi tiến tới ban ngày, chính đề Việt Nam, vân vân. Điều thứ nhất tôi muốn khẳng định là văn hóa đọc người Việt Nam không thấp. Cái thứ hai là trong sự tìm đọc sách của Nhật Bản tự do, có rất nhiều người là ngoài việc đọc họ còn có hỗ trợ thêm, họ sẵn sàng mua với giá cao, ví dụ cuốn sách có 200.000 đồng thì họ trả đến 1 triệu, tức là lẽ ra là mua một thì gần như là mua 5 cuốn. Ngược lại những người mà giúp Nhật Bản tự do là các dịch vụ như là in ấn, thiết kế, phát hành thì họ lại lấy giá rẻ đến mức độ một cái logo là trên thị trường giá khoảng 5-7 triệu đồng thì họ lấy độ 200.000-300.000 đồng. Đây chính là hỗ trợ và tôi cảm thấy được cái sự nấm nồng ủng hộ Nhật Bản tự do của rất nhiều người đọc. Và tôi biết cái điều đó cũng là điều mà công an Việt Nam ghét nhất. Công an Việt Nam, chính quyền công an trị Việt Nam không chấp nhận đối lập, không chấp nhận sự gọi là hình thành hay phát triển bất kể một tổ chức chính trị, một gương mặt chính trị ra nào một xu hướng ngoài đảng, không chịu sự quản lý của đảng, đối lập với đảng, không chấp nhận, không một cơ hội, không cho họ một cơ hội nào để ngóc đầu lên để sống được bình thường. Thế nên là đối với công an Việt Nam, đối với chính quyền này, cái việc mà bọn phản động mà được yêu mến, được cử nhân giúp đỡ liên tục như là quỹ 50K hay là tự do thì là một việc cay đắng lắm. Không chấp nhận, cay cú lắm. Và càng cay cú thì họ càng
thù ghét, họ càng đánh giá. Người ta nói rằng là những cái gương mặt phản biện, những gương mặt bất đồng chính kiến chưa bị bắt đều là những cái tù nhân dự bị. Thì ngay sau việc mà một loạt những người vừa mới bị bắt đây, thì việc cô Phạm Đoan Trang, một nhà báo độc lập, một gương mặt phản biện nổi bật tại Việt Nam, nhận lời làm gương mặt đại diện cho nhà xuất bản tự do. Và câu chuyện mà cô vừa chia sẻ là từ người đọc lẫn những người cộng tác vẫn tiếp tục và thậm chí họ lại đóng góp thêm nữa. Phải chăng tất cả những cái này đang gửi tới một cái thông điệp thưa cô?
Dạ, thì tôi có một xuất bản tự do. Rõ ràng là có một thông điệp không đủ đức. Ví dụ như vấn đề shipper hoặc là in ấn ấy. Thì rất nhiều người sau khi vụ tấn công anh shipper gần đây, nhiều người cũng hỏi xuất bản tự do sao? Liệu thế sao không chọn phương án an toàn? Là ví dụ chỉ đọc trên, chỉ xuất bản trên mạng thôi. Nhưng mà thực sự anh xuất bản tự do không cần an toàn. Tức là đúng hơn là họ chấp nhận rủi ro. Họ sẵn sàng làm cái việc đi đọc sách, in sách bất chấp mọi rủi ro. Và cái thông điệp của nhà xuất bản tự do cũng nói ra miệng rất rõ ràng, nói rất rõ ràng trên mạng là chúng tôi sẽ tiếp tục, chừng nào còn những tác giả dám viết và còn những người đọc dám đọc thì sẽ còn tiếp tục.
Thưa, cảm ơn cô Phạm Đăng Trang rất nhiều cho những chia sẻ của cô ngày hôm nay.
Dạ, vâng, cảm ơn chị ạ. Cảm ơn các khán thính giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.